Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Xây dựng Tân Cương trù phú, giàu bản sắc. Đa lợi ích từ dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 6 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tọa kỳ họp. Với tinh thần đổi mới, tích cực, khẩn trương, cải cách hành chính, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 đã đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận, quyết định 5 nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố trình, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên, phê chuẩn chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công, gồm dự án chỉnh trang đô thị khu vực đường Bến Tượng, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch phía sau trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, dự án khu dân cư số 12 phường Gia Sàng. Các nội dung trình tại kỳ họp này đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thẩm tra theo quy định. Với sự nhất trí của 100% đại biểu tham dự, kỳ họp đã thống nhất thông qua 5 nghị quyết về các nội dung trên. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 17,8 trên 22,2 nghìn hectare chè được áp dụng phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn hữu cơ. Trong đó, diện tích được cấp chứng nhận Việt Gáp là 4.368 ha, diện tích được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ là 65 ha, 4.092 ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Diện tích chè đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ được giao cho địa phương và người dân quản lý, đồng thời có sự theo dõi sát sao của cán bộ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh tiếp tục triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam giai đoạn 2023-2024 tại 7 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với quy mô 40 ha, 104 hộ dân tham gia. Tại các mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, tư vấn hoạt động sản xuất như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, ghi chép nhật ký nông hộ, lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu 140 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm chăm sóc đỡ đầu trẻ mồ côi tới năm 18 tuổi, đồng thời hỗ trợ giới thiệu việc làm, tạo nghề khi trẻ tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với tỉnh Thái Nguyên, các cấp hội đã triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu từ cuối năm 2021. Theo đó, các cấp hội đã tiến hành khảo sát, lập danh sách và tích cực tuyên truyền vận động nhằm lan tỏa sâu rộng tình yêu thương trong cộng đồng đến với các trẻ mồ côi. Các cấp hội cũng chủ động phối hợp, huy động nguồn lực từ địa phương, các tập thể cá nhân, nhà hảo tâm để đỡ đầu trẻ em mồ côi. Đến nay, qua chương trình Mẹ đỡ đầu, toàn tỉnh đã có 346 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ chăm sóc đến khi đủ 18 tuổi với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Qua đó giúp các cháu phần nào vơi đi những mất mát, giảm bớt khó khăn, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11, ngày 6 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức chuyên đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em với sự tham gia của gần 1.300 học sinh trong toàn trường. Tại chương trình, các em học sinh được đại diện Học viện Huấn luyện Giọng nói và Kỹ năng Sống Academy truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, cách xây dựng tình bạn đẹp, cùng nhiều điều nên và không nên làm để có được một tình bạn đẹp trong cuộc sống, tránh xa bạo lực học đường. Nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến tình bạn đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh, tạo sự hứng thú, giúp học sinh cảm nhận và thấu hiểu hơn về tầm quan trọng của tình bạn trong trường học hiện nay. Bên cạnh đó, học sinh toàn trường cũng đã được tuyên truyền về các nội dung liên quan phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Với nội dung này, các em đã được thực hành các kỹ năng cơ bản trong thực hành xử lý tình trạng đuối nước ở trẻ em, cách sơ cứu người bị đuối nước và các phương pháp cấp cứu cần thiết khi gặp người bị đuối nước, v.v. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngày 6 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty Than Khánh Hòa VVMI tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng tại tổ 7 phường Quan Triều. Công trình gồm các thiết bị đạp xe trên không, xà đơn, xoay vai, lưng hông và vai eo có tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Tất cả các thiết bị đều được trang bị chắc chắn, chất lượng và an toàn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thanh niên, khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đã trở thành phòng tập ngoài trời với các công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc rèn luyện sức khỏe trên địa bàn. Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 242 BATGT-QLDT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023. Theo đó, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, trong đó tập trung cao điểm tuyên truyền về ngày 30 tháng 10 cho đến hết ngày 19 tháng 11. Hình thức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội và hệ thống loa phát thanh các phường xã về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra, những địa chỉ cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội. Tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, triển lãm ảnh, tuyên truyền lưu động. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Một số thông điệp khẩu hiệu tuyên truyền, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng phần đường, làn đường, vân vân. Ban An toàn Giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, tổ chức đoàn của thành phố đi thăm hỏi động viên những gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức vận động các nhà hảo tâm phối hợp thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp với các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 4880 về việc tăng cường quản lý giáo dục, phòng ngừa học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các phường xã tăng cường thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, kiểm soát diễn biến hoạt động của các đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là học sinh, sinh viên có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật. Đồng thời điều tra làm rõ các vụ việc phạm tội, vi phạm pháp luật do học sinh, sinh viên gây ra, nhất là những đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, hoạt động có tổ chức, phạm tội cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng là học sinh, sinh viên khi đối tượng mới manh nha hoạt động, không để tội phạm manh động, lộng hành, gây phức tạp về an ninh trật tự. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thân thiện để học sinh, sinh viên rèn luyện tiến bộ, đồng thời chủ trì phối hợp với lực lượng công an các cấp, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, tự bảo vệ bản thân, ý thức tập thể cho học sinh, sinh viên. Các phường xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bảo đảm an sinh xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế triệt để các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo việc làm hướng nghiệp để học sinh, sinh viên lập thân, lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, được nhắc đến với danh xưng đệ nhất danh trà, Thái Nguyên có nhiều vùng trồng chè đặc sản, trong đó Tân Cương là vùng trồng chè nổi tiếng trong tứ đại danh trà của Thái Nguyên. Cây chè đã tạo nên bản sắc, nét văn hóa đặc trưng, cũng như giúp người dân Tân Cương làm giàu. Cũng từ nền tảng cây chè, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Tân Cương đã cùng đoàn kết để xây dựng một vùng quê trù phú, đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Cây chè tạo nên bản sắc. Xã Tân Cương vừa tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tái thành lập 1953-2023. Thế nhưng tên địa danh Tân Cương đã xuất hiện từ nhiều năm trước đó. Nghề trồng chè có ngay từ khi những cư dân miền xuôi đầu tiên lên khai phá lập làng Tân Cương và cụ đội năm Vũ Văn Hiệt chính là ông tổ nghề chè nơi đây. Theo các tài liệu lịch sử, do giỏi nghề cơ khí nên thực dân Pháp đã tuyển ông Vũ Văn Hiệt làm đội trưởng nghề đúc khuôn các chi tiết về máy bay nên mọi người quen gọi là đội năm. Khi lên vùng Tân Cương sinh sống, nhờ có uy tín nên ông được bầu làm tiên chỉ của làng. Khoảng năm 1920-1922, ông cùng một số thanh niên khỏe mạnh ở địa phương tìm sang đất Phú Thọ để xin giống chè về trồng. Từ những cây chè đầu tiên, trải qua thời gian, nhiều vườn chè đã được trồng lên ở Tân Cương. Năm 1925, ông đội năm mở xưởng chế biến chè, rồi vươn ra tỉnh lỵ Thái Nguyên mở hiệu bán chè, đặt địa chỉ giao dịch tại Ba Kỳ trong nước. Năm 1935, ông đã mang chè đi thi tại Đấu Xảo, Hà Nội và đoạt giải nhất. Danh tiếng chè Tân Cương từ đó ngày càng vươn xa. Với điều kiện khí hậu ôn hòa, sinh khí hội tụ đã tạo nên vùng thổ nhưỡng thuận lợi. Cùng với nguồn nước trong mát của dòng sông Công rất thuận lợi cho cây chè ở Tân Cương phát triển. Qua bàn tay chăm sóc, thu hái và chế biến của những người nông dân giàu kinh nghiệm, vùng đất Tân Cương đã cho ra đời những sản phẩm trà chất lượng ít nơi nào sánh bằng. Búp chè khô Tân Cương có cánh đen hơi ánh xanh, xoăn dạng móc câu. Khi pha nước, trà có màu vàng xanh trong đẹp mắt, mùi cốm non thơm nức, mộc mạc, giản dị nhưng khó phai. Nhấp từng ngụm nhỏ trà sẽ cảm nhận vị chát đượm nhẹ len lỏi qua vị giác, rồi sau đó vị hậu ngọt còn lưu lại. Với chất lượng đặc biệt của sản phẩm và bề dày truyền thống trồng và canh tác chè, năm 2007, vùng chè Tân Cương được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2025. Trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ và phát triển diện tích chè trung du truyền thống đã làm nên thương hiệu của vùng đất này. Đặc biệt là tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương ở các xã Tân Cương, Phúc Triều và Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Hàng năm địa phương đều tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương để tôn vinh cây chè, nghề làm chè và quảng bá giới thiệu về thế mạnh, giá trị sản phẩm trà đặc sản Tân Cương với du khách trong và ngoài nước. Nông thôn mới tiêu biểu mang tính đặc trưng là cây trồng chủ lực, nguồn lợi từ chè mang lại đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của Tân Cương. Nhiều nông hộ đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ sản xuất, bao tiêu sản phẩm chè hoặc kinh doanh các dịch vụ cung ứng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị máy móc phục vụ cho nông dân trong vùng. Kết hợp cả chế biến thủ công truyền thống và máy móc hiện đại, nông dân vùng chè Tân Cương đã tạo được các sản phẩm chính là chè xanh và chè xanh cao cấp với nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trên cơ sở thế mạnh, bản sắc cây chè và tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, xã Tân Cương đã lựa chọn, xây dựng và thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong lĩnh vực nổi trội về sản xuất mang giá trị đặc trưng của địa phương. Trong đó, xã xác định tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn xã, gắn với du lịch cộng đồng, tăng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, phối hợp tổ chức nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo thống kê, Tân Cương hiện có gần 400 hectare chè kinh doanh, sản lượng bình quân 1.000 tấn chè búp khô mỗi năm. Để nâng cao giá trị cây chè, chính quyền địa phương đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, nhất là chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất chế biến theo hướng an toàn và liên kết, quảng bá sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn xã có 12 hợp tác xã và 31 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh chè hoạt động có hiệu quả. Trong đó, 4 hợp tác xã có 11 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng từ 4 đến 5 sao. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare chè đạt gần 600 triệu đồng trên năm. Các hợp tác xã liên kết với các cơ sở sản xuất, hộ gia đình theo chuỗi liên kết để thiết lập vùng nguyên liệu và được cấp mã vùng trồng. Việc phát triển kinh tế tập thể giúp giải quyết việc làm tại chỗ và giúp người dân có nguồn thu chủ yếu ổn định từ làm nghề chè để phát triển kinh tế. Cùng với đẩy mạnh cây chè, địa phương cũng huy động được trên 30 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, cải tạo sửa chữa nhà lớp học, chợ, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt gần 60 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%. 100% người dân được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, được sử dụng nguồn điện lưới an toàn. Ông Phạm Tiến Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương nhấn mạnh, xứng danh mảnh đất đệ nhất xanh trà, cây chè đã giúp người dân Tân Cương làm giàu và xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu, mang bản sắc đặc trưng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế cùng các nguồn lực để giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung phát triển kinh tế xã hội bền vững, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm trà, sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương, gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng chè, gắn phát triển kinh tế với công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, đều đặn mỗi buổi sáng hàng ngày trong tuần, anh Hà Quang Hồng, tổ 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên lại đưa con gái 5 tuổi của mình tới trường mầm non Hương Sơn để đi học. Tại đây, con anh cùng hơn 350 học sinh toàn trường được học tập vui chơi trong môi trường khang trang, sạch đẹp và được chăm sóc, dạy bảo bởi những cô giáo tận tâm và yêu nghề. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hà Quang Hồng, tổ 11, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói.
Khi mà có hai con đã theo học ở đây thì khi chuyển đến cơ sở mới này thì không những tôi thì mà nhân dân ở đây thì cũng rất là phấn khởi, tại vì con em mình được học một cái môi trường khang trang, hiện đại, thoáng mát. Và đến với cái môi trường như thế này thì tôi tin là chất lượng giảng dạy của các cô thì cũng tăng lên rất là nhiều. Các con thì như cá nhân con tôi thì thấy rằng là cháu rất là phấn khởi, hồ hởi khi được đến trường.
Trường mầm non Hương Sơn có tiền thân là trường mầm non Liên Cơ Gang Thép. Trước đây trường chỉ có diện tích trên 800 m² với vẻn vẹn 5 phòng học, không có phòng chức năng và sân chơi cho các cháu. Được sự quan tâm của thành phố Thái Nguyên, trường đã được đầu tư xây dựng mới trên diện tích hơn 6.000 m² với quy mô 3 khối nhà 2 tầng, gồm 24 phòng học và các phòng chức năng. Cơ sở vật chất khang trang chính là tiền đề quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Từ chỗ chỉ có 5 lớp học với trên 100 học sinh, đến nay trường đã có 12 lớp học với trên 350 học sinh và vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập lớn hơn vào các năm học tiếp theo. Cô giáo Nghiêm Thị Thanh Hằng, hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà trường được thành phố đầu tư cho cái công trình trường mầm non Hương Sơn thì cô và trò cũng như là các bậc phụ huynh cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên, xây dựng từ trường bên trường cũ là chưa có đạt chuẩn nhưng sang bên này thì là đã làm luôn chuẩn 2.
Trường mầm non Hương Sơn chỉ là một trong 9 công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngoài 2 công trình trường học, dự án này còn hướng tới mục tiêu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Cụ thể là 2 công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng và tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch. Tổng chiều dài của cả 2 tuyến mương gần 1.500 m, chạy qua địa phận các phường Tân Thịnh, Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Sau khi cải tạo, các tuyến mương đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng và giảm hẳn mức độ ô nhiễm môi trường trong khu vực, nên được người dân rất đồng tình và đánh giá cao. Ông Lê Kim Lâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây nó ô nhiễm cái suối này, nước nó đen ạ. Hai nữa là các cái rác thải sinh hoạt thì nó bay, nó trôi, nó nổi xuống là nó mắc. Thế cho nên bây giờ là có cái mương, cái máng này nó rất là thoát. Hai nữa là nó có một phần trong lõi khu dân cư này là cống hộp. Cho nên là nó khắc phục được cái mùi hôi ruồi muỗi, nó rất là sạch sẽ. Thế nên bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ đối với dự án đó.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023 với tổng nguồn vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới là 57 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của thành phố là 43 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Trong tổng số 9 hạng mục công trình của dự án, có 5 công trình nâng cấp, xây dựng cầu đường. Sau khi hoàn thành đã cải thiện rõ rệt chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn, với việc tăng thêm trên 14 km cầu đường giao thông, được thiết kế đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường đô thị. Nổi bật trong số đó có cầu Hướng Thượng, cầu vượt sông lớn nhất tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Bà Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên nói.
Trước đây thì đi lại trên cầu treo thì bị mất, thì nó mất phí, thì đường thì nó nhỏ hẹp, thì bà con nó cũng đi lại nó cũng gặp khó khăn. Thế bây giờ có thêm con đường mới và cầu mới đẹp thì chúng tôi rất phấn khởi. Đây là niềm mơ ước của người dân bên kia sông chúng tôi từ bao nhiêu năm nay.
Còn ông Dương Quốc Hùng, xóm Trám, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết.
Bà con là phấn khởi, là con đường bây giờ là đi thoải mái, thông thương, đẹp, rộng, thoải mái. Bà con là đi lại thì là từ thành phố về, trước kia thì đi hàng 20-30 phút, nhưng bây giờ thì đi 10-15 phút.
Theo đánh giá, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hoàn thành có tác động tích cực đến hạ tầng đô thị, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị cho người dân. Ước tính có hơn 640 ha khu vực rủi ro ngập lụt thuộc dự án được bảo vệ, trên 36.000 người dân được tiếp cận với các con đường mới. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, đã có trên 1.800 người dân được tham gia tư vấn để lập kế hoạch, thực hiện hoặc đánh giá dự án. Chỉ số hài lòng với những con đường cải tạo, xây dựng mới đạt 96%. Có thể khẳng định, dự án hoàn thành đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần, Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công, Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.